Child of evening, Maryland, xót thương, siêu hiền cho cuộc sống, là nguồn ơn cây trông.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 18 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Thứ Bảy tuần thánh ngày 15 tháng 4, vào khoảng 4 giờ chiều, sau hai ngày quyết liệt nhất, giờ đây Josepha đang chăm chỉ trong việc may vá. Bỗng nhiên, người nghe tiếng báo hiệu của hỏa ngục. Được gìn giữ bởi Đức Vâng Lời, Josepha dốc hết nghị lực để chống trả sự tấn công của quỷ dữ, nhưng cuối cùng cũng bị quật ngã. Cũng như bao lần trước, thân thể người như một xác chết, các bà mẹ bề trên quỳ gối bên người, cầu xin Chúa đừng để những nghi nan trong mầu nhiệm này. Liền đó Josepha khẽ rùng mình như thường lệ, báo cho mẹ bề trên biết rằng người đã sống lại. Trên nét mặt đau khổ đó, chúng ta có thể đoán được những gì người vừa trông thấy và gánh chịu. Vừa hồi tỉnh, tay người vụt ôm chầm lấy ngực và kêu lên, "Ai đốt tôi?" Chẳng có một ánh lửa nào đó cả. Chiếc áo ròng của người vẫn còn nguyên vẹn. Josepha hối hả cởi nhanh áo. Một mùi tanh thối cùng khói đen nghịt xông ra, tỏa khắp gian phòng và lửa bốc lên trên ngực người. Vết phỏng gần trái tim chứng tỏ sự mưu hại đầu tiên của Satan. Ngay phút đầu người viết, tôi muốn ra đi hơn là mãi làm đồ chơi cho ác quỷ. Thêm 10 lần nữa, người bị đốt, bị quỷ dữ phun lửa gây những vết cháy trên áo quần, những thương tích trên mình người phải lâu ngày mới lành lặn, và người phải mang những cái sẹo ấy xuống đáy mồ. Nhiều áo quần cháy dở dang đó được cất giữ để xác nhận sự cuồng bạo của hỏa ngục và lòng can đảm anh dũng của Josepha. Người phải đương đầu với mọi cuộc tấn công để được trung thành với công nghiệp của tình yêu.
Đôi phút bão lặng mưa rừng. Từ 16 tháng 4 đến 8 tháng 7 năm 1922. Ngày 16 tháng 4 năm 1922, nhằm ngày lễ Phục Sinh, ngày mà Chúa Giêsu sống lại để đập tan sức cuồng bạo của hỏa ngục. Và hôm nay, Ngài cho tôi tớ của Ngài an nghỉ một thời gian. Từ sáng sớm, đang khi dự thánh lễ, lần đầu tiên kể từ mùng 3 tháng 3 cho đến nay, Josepha mới lại nhìn nhan Thánh Chúa. Hơn tháng nay, Ngài chẳng lai vãng khiến Josepha buồn khổ vô cùng, mặc dù chẳng bao giờ người dám ngờ vực lòng khoan dung và tình yêu bao la của Ngài. Josepha viết, Chúa hiển hiện huy hoàng, nhưng tôi chỉ thưa vắn tắt với Ngài là tôi chưa xin phép được hầu chuyện với Ngài.
Josepha, còn cũng không được phép nhìn cha sao? con hãy nhìn cha, để cha được nhìn con. Ngần ấy cũng đủ cho chúng ta lắm rồi.
Tôi nhìn Ngài và cũng thế, Ngài nhìn tôi với đôi mắt nhân từ khoan hậu, khiến linh hồn tôi ngây ngất không tả được. Trước khi biến đi, Ngài dặn tôi rằng,
chừng nào mẹ con gọi, con hãy xin phép để được hầu chuyện cùng cha.
Sau đó khi gặp mẹ bề trên, đứa con biết vâng lời ấy vẫn chờ đến khi người gọi như lời dạy của Chúa, thì mới lên tiếng xin phép. Josepha viết, vào khoảng 11 giờ rưỡi, mẹ bề trên gọi tôi đến và cho tôi được phép hầu chuyện với Chúa Giêsu. Tôi đi ngay đến thánh đường và tôi thấy Chúa cũng hiện diện ngay đó. Chúa gọi,
Josepha con, cha đây, tại sao con muốn cha trở lại nữa? Chỉ một lần nữa thôi chứ.
Ôi lạy Chúa, vì con cần xin lỗi Chúa. Tôi liền kể cho Ngài những lần yếu đuối của tôi, những sự hèn kém của tôi, với lòng yêu thương thắm thiết Ngài đáp.
Kẻ chẳng bao giờ cần đến sự dung thứ chẳng phải là kẻ hạnh phúc đâu.
Khi đó Josepha trút đổ vào trái tim Chúa Giêsu tất cả những cơn bối rối, những điều hắc ám trong mấy tuần qua đã tràn ngập linh hồn người. Đồng thời người cũng trình bày sự nghi ngại lo âu về điều không biết phải chính Chúa gợi mão gai rồi lại lấy đi quá nhanh trong ngày thứ năm đó không. Chúa Giêsu xác nhận rằng,
đúng vậy, chính cha đã gửi báu vật của trái tim cha cho con đó. Đối với con, ngần ấy cũng đã đủ an ủi con nhiều, và chính trong sự hoài nghi đó, con mới an ủi cha hơn, chính khi con mang mão gai trên đầu.
Lúc ấy tôi cũng trình bày các vết phỏng hôm thứ Bảy vừa qua, và tôi thưa cùng Chúa rằng tôi vô cùng khổ sở vì cứ phải làm trò chơi cho quỷ hoài. Ngài nghiêm nghị của tôi,
đức tin con đâu? Điều cha cho phép con là đồ chơi cho ác quỷ chẳng phải là một chứng cứ hiển nhiên cho kế hoạch tình yêu của cha nơi con sao?
Niềm vui phục sinh chỉ còn kéo dài thêm vài ngày nữa mà thôi. Cũng như xưa kia, Ngài hiện ra để trấn tĩnh, an ủi cùng khuyến khích các môn đệ đang quá bối rối lo âu và lẩn trốn sau cuộc khổ nạn của Ngài. Nay Ngài cũng làm như thế đối với Josepha. Hôm nay, thứ 27 tháng 4, Phúc Âm kể lại việc Chúa hiện ra cho các môn đệ. Còn tôi thì tôi nguyện rằng, lạy Chúa, xin Chúa hãy ở lại với con vì đã quá trễ rồi. Chúa lập tức hiện đến và phán rằng,
đúng thế, cha sẽ ở lại với con, cha sẽ là ánh sáng của linh hồn con. Con có lý đấy, vì con sẽ làm được gì khi không có cha?
Thứ Sáu 21 tháng 4, sau một đêm mà ác quỷ trở lại với những hình khổ hoạn gục đã làm tiêu tan niềm hy vọng của Josepha. Người ghi chép như sau, sáng nay, trong thánh lễ Misa, Chúa Giêsu hiện đến, tôi đinh ninh rằng từ đây, những khổ hình đó đã chấm dứt, nên tôi xin Chúa cho tôi được thong thả mà làm một ít công việc. Chúa nghiêm nghị phán rằng,
Josepha con, hãy nghe này, cha đã bảo với con rằng cha muốn dùng con như một dụng cụ của lòng luân tuất cha đối với các linh hồn. Nhưng nếu con không muốn phó thác trọn vẹn cho thánh ý cha, thì giờ đây con muốn cha phải làm gì? Con có biết bao linh hồn cần sự tha thứ của cha không? Và trái tim cha muốn dùng nhiều tôi tớ thân yêu làm của lễ hy sinh để phụ giúp trái tim cha mà phạt tạ những sỉ nhục của thế gian, cùng tung rãi khắp nơi lòng khoan dung của cha. Còn những việc khác, nào có gì đáng kể. Một khi cha nâng đỡ con, cha chẳng bao giờ bỏ con. Như thế, con đâu cần xin gì hơn nữa.
Tuần phục sinh lặng lẽ trôi qua, trong khi đó tâm trí của Josepha vẫn lo nghĩ đến cái sứ mạng mà người hoàn tất bằng khổ đau. Đúng vậy, quỷ dữ cũng vẫn đeo đuổi người trên khắp nẻo đường. Các linh hồn nơi chốn luyện hình vẫn liên lỉ nài xin người gánh chịu khổ lụy để cứu giúp họ. Nhưng Chúa Giêsu chẳng bỏ người, Josepha viết. Thứ Bảy ngày 22 tháng 4, lễ Misa đang cử hành, thì Chúa Giêsu hiện đến, đẹp khôn tả. Tôi liền lặp lại lời khấn, và dường như điều ấy làm vui lòng Chúa, cho nên trái tim Ngài bừng lên lửa mến. Josepha trình bày những nỗi lo âu của người về sự việc các linh hồn nơi luyện ngục van xin người hy sinh và cầu nguyện. Cũng như bao nhiêu lần trước, để trấn an Josepha, Chúa giải thích cho người được hiểu rằng ơn cứu rỗi đòi buộc rất nhiều đau khổ.
Cha cho con biết những điều ấy, hầu để con không còn lùi bước trước bất cứ một hy sinh hay đau khổ nào. Con nên nhớ rằng, con càng đau khổ, con càng an ủi cha nhiều. Khi con ít để ý việc cứu rỗi các linh hồn, là lúc đó con đem đến cho cha rất nhiều linh hồn.
Josepha cũng thưa với Chúa, sự người bị kiệt sức vì phải chịu quằn quại đau khổ liên tiếp trong mấy tuần qua. Chúa đáp,
cha không cần sức mạnh của con, cha chỉ cần con phó thác hồn xác trọn vẹn. Sức mạnh đích thực hiện đang ở trong con cứ an tâm và đừng bao giờ quên rằng đấng chí nhân chí ái đang hoạt động trong con.
Chúa bảo như thế có nghĩa là muốn tiến bộ trên đường phó thác, Josepha phải múc lấy sức mạnh cần thiết nơi trái tim Ngài, chứ không phải nơi chính người. Thứ hai, ngày 24 tháng 4, Josepha viết, đã nhiều hôm liền, ngày nào quỷ dữ cũng lôi tôi xuống hỏa ngục, vào một giờ giấc nhất định, và chúng giữ tôi lại trong một khoảng thời gian bằng nhau. Sự việc có định kỳ đó đã khiến tôi bối rối lo buồn, không biết có phải tôi đã phạm tội gì không. Do đó sáng nay, sau khi chịu lễ, Chúa hiện ra, tôi lập tức đem câu chuyện lạ lùng ấy trình với Chúa. Chúa đáp,
con hãy an tâm, có một linh hồn đang cầu khẩn chúng ta cứu khỏi tay quỷ dữ, và giờ đây nó đang lâm nguy. Nhưng chúng ta sẽ cứu được nó bằng khổ đau. Biết bao linh hồn đang gặp cảnh khó nguy, sắp hư mất, nhưng cũng có nhiều linh hồn an ủi cha, nhiều linh hồn trở về cùng trái tim cha.
Josepha viết tiếp, tôi liền xin Chúa cho tôi biết phải làm gì để cứu các linh hồn tội lỗi đó. Chúa đáp,
Josepha, con phải đặt trái tim cha giữa tội nhân và Chúa cha. Trái tim cha sẽ làm dịu cơn thịnh nộ của Chúa cha, và sẽ kéo lòng lân tuất Thiên Chúa xuống trên tội nhân. Tạm biệt con hãy yêu mến và phó thác để an ủi cha.
Sau những ngày hồng ân là những ngày thử thách, vì Satan đang ráo riết gây sóng gió bão bùng để áp đảo người. Nó săn người khắp các nẻo đường, nó đánh đập người một cách tàn nhẫn, rồi nó tống cổ người xuống vực thẳm cuồng hận. Thứ Sáu, 29 tháng 4, vì bị Satan khủng bố đe dọa, nên Josepha không dám chịu lễ. Trong khi lòng người hết đỗi ước ao, được hưởng nhờ phép bí tích cực thánh ấy, do đó người cảm thấy khổ tâm vô hạn. Những ngày khốn đốn ấy được dùng để cứu chuộc các linh hồn, mặc dù người không có ý định như thế. Vào khoảng 10 giờ rưỡi, thứ Ba, ngày 2 tháng 5, đang khi quét nhà nguyện, Josepha nhìn thấy Chúa hiện ra với một vẻ đẹp huy hoàng. Chúa đứng giữa hai dãy ghế dài và gọi tôi.
Josepha, con muốn cha đến với con không? Cha không cản trở công việc của con đâu.
Tôi lặp lại lời khấn và xin phép Chúa để đến gặp mẹ bề trên. Chúa nói,
được, con cứ đi.
Đồng thời Chúa biến đi. Sau khi trình việc lên mẹ bề trên, trở lại nhà nguyện, vừa hé cửa, tôi lại nhìn thấy Chúa vẫn đứng chỗ cũ, đang âu yếm chờ đợi tôi.
Josepha, cha rất ước ao được đến cùng con. Còn con có muốn tiếp cha không?
Câu hỏi đó làm lòng Josepha tan nát. Người thú nhận sự yếu đuối của người trước những cản trở của ác quỷ. Chúa lại hỏi,
Josepha, con chẳng biết rằng quỷ dữ có thể hành hạ con, chứ nó không thể giết hại con được đâu.
Từ giây phút đó, tôi hứa sẽ sống quảng đại hơn, và tôi cũng trình Chúa những ý định của các mẹ bề trên. Chúa đáp,
trái tim cha hoàn toàn thuộc về họ. Cha lo lắng đến công việc của cha. Cha bảo vệ dòng thờ kính trái tim cha.
Chúa lặp lại những tiếng ấy hai lần với một giọng đầy yêu thương. Đoạn Chúa áp đầu tôi vào ngực Chúa, tôi nghe rõ tiếng đập của trái tim Ngài. Sau hết, tôi có thưa rằng, đã lâu lắm con không được gặp Đức Mẹ, con rất khát khao nhìn ngắm tôn nhan mẹ. Chúa bảo,
con thử gọi mẹ xem nào.
Chúa biến đi, từ nay tôi không ngưng kêu mẹ và nói với mẹ rằng Chúa đã dạy tôi gọi mẹ vì tôi cần mẹ giúp đỡ. Tôi đang đi, bỗng chốc Đức Mẹ hiện ra, tôi sấp mình cúi lại. Đức Mẹ mở hai tay và hỏi tôi,
Josepha, con muốn điều gì?
Josepha bày tỏ những nỗi cơ cực của lòng người trong những ngày chiến đấu. những nỗi lo âu bị quỷ dữ tấn công, Đức Mẹ an ủi.
Con hãy nghe lời mẹ, con phải phó thác mọi sự trong tay Chúa như trẻ thơ.
Vâng, đúng thế thưa mẹ, nhưng con sợ quá. Không những con sợ quỷ dữ mà con lại sợ chính cả bản thân con nữa.
Con còn gì phải sợ nữa khi có mẹ bảo vệ con?
Con sẽ vui sướng nếu con được ban cho mão gai. Con không biết Chúa Giêsu có bằng lòng hay không?
Không, Chúa chưa ban mão gai cho con ngay bây giờ, vì con còn phải chuẩn bị cho Ngài một mão gai khác kết bằng vô số linh hồn.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đoái nhìn con, mặc dù con khốn nạn và vong ân. Những lần Đức Mẹ hiện ra thường được Chúa Giêsu báo trước. Hôm nay, thứ Tư ngày 3 tháng 5, vừa rước lễ xong, tôi nghe có tiếng gọi.
Josepha.
Nhìn lên tôi thấy đúng là Chúa Giêsu. Tôi xin được lặp lại lời khấn. Và cứ mỗi lần gặp gỡ như thế, tôi cảm thấy cần phải bày tỏ những sự yếu đuối của tôi cho Ngài. Nên Ngài đáp rằng,
Josepha con, rồi đây con sẽ hiểu được lòng cha sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm vấp phạm do sự yếu đuối của con. Con đừng sợ, chính vì con yếu đuối mọn hèn, nên cha yêu dấu con ngần này.
Chúa nhân từ và khoan dung đến nỗi Josepha dám tỏ bày hết những ước muốn sâu xa của người cho Chúa. Người muốn quỷ dữ thôi hành hạ người, hầu người có thể trung thành với luật dòng, Chúa phán.
Con hãy để mặc cha định liệu mọi sự như ý cha. Vì con đã thuộc về cha, thì cha không có toàn quyền trên con sao? Đời sống tập thể theo quy luật dòng ấn định làm đẹp lòng ai nhiều hơn, con hay cha? Cha dùng con khi nào cha có việc cần, và đồng thời cũng để dạy con biết phục tùng thánh ý cha.
Thế là Thầy Chí Thánh vẫn tiếp tục dạy Josepha bài học bỏ mình, xuyên qua mọi biến chuyển quanh cuộc đời người. Tuy nhiên, đôi khi chúng cũng để người gặp cơn chiến đấu gian nguy. Chỉ cần đọc lại vài trang nhật ký của người, chúng ta cũng đủ rõ điều đó. Đây chúng ta hãy nghe người kể. Một chiều nọ, lúc chầu thánh thể, trong ngày lễ tìm được thánh giá, khi mọi người hát đến câu kính lạy thánh giá, thì một ước muốn mãnh liệt dâng lên tràn ngập cả tâm hồn tôi. Tôi khát khao được hôn kính các vết thương của Chúa Giêsu. Để thỏa mãn khát vọng đó, tôi hôn chiếc ảnh chuộc tội mà tôi đang mang ở ngực. Đồng thời tôi cũng kêu xin Đức Trinh Nữ hôn kính thay tôi. Tôi đang sốt sắng cầu xin, thì Đức Mẹ hiện đến, hai tay khoanh lại bảo tôi rằng,
này con muốn xin mẹ điều gì?
Thưa mẹ, con muốn xin hôn kính chân tay Chúa Giêsu, và nếu mẹ cho phép, con muốn hôn cả tay mẹ nữa.
Con muốn hôn tay mẹ nữa sao? Đây, con hãy nắm lấy tay mẹ mà hôn.
Vừa trao tay cho tôi, mẹ vừa hỏi tiếp.
Con có muốn hôn kính nằm dấu thương đinh của Chúa Giêsu không?
Tôi chưa kịp trả lời, thì Chúa Giêsu đã hiện đến kế bên tôi. Ôi, nhan thánh Ngài tốt lành làm sao! Các vết thương Ngài đều sáng rực lên.
Josepha, con ước muốn điều gì?
Lạy Chúa, con ước ao được hôn kính các vết thương của Chúa.
Đây, con hãy hôn đi.
Chúa chỉ chân Ngài cho tôi hôn trước tiên. Đoán được ý Chúa, tôi hôn kính vết thương ở chân Chúa, rồi đến hai tay. Đoạn Ngài giang tay phải ra, áp đầu tôi vào lòng Ngài và phán.
Vết thương này là của con, nó thuộc về con.
Ôi, tôi biết lấy lời lẽ nào mà diễn tả được nỗi lòng tôi trong lúc ấy. Chúa phán tiếp.
Con thấy chưa, cha đã không từ chối một sự gì với con. Phần con còn kỳ kèo, thối thoát với cha nữa không?
Lạy Chúa, Chúa thấu hiểu lòng con yêu mến Chúa, nhưng con yếu đuối quá. Như thế, tức là Josepha đã thẳng thắn thú nhận sự khác biệt giữa lòng ước muốn và sự thực hiện. Tôi thường hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì Chúa muốn, nhưng đến lúc thực hiện, tôi không giữ nổi. Sau đó tôi cảm thấy xót xa vô hạn, vì tôi đã gây đau khổ cho đấng đã yêu thương tôi quá đỗi.
Đúng vậy, cha yêu thương con vô cùng, cha cảm thông mọi nỗi cơ cực của con. Con có biết phương thế nào có thể an ủi cha không? Đó là yêu mến cha và gánh chịu đau khổ cho các linh hồn.
Đối với Josepha, những hồng ân luôn luôn mở đường cho những cơn thống khổ sắp xảy đến cho người. và quỷ dữ không bao giờ từ bỏ cơ hội có thể giày xéo người. Kinh nghiệm thực tế đó cho người đoán biết phần nào về cái cường độ của những khổ đau sắp tới. Nhưng trước khi để mặc cho Josepha bị quỷ dữ hành hung, Chúa Giêsu không quên nhắc nhở người về ý định của Chúa. Thứ năm, ngày 11 tháng 5, Josepha kể lại rằng, tôi thưa với Chúa rằng, tôi sẵn sàng đón nhận đau khổ như linh dược để cứu chữa cái đê tiện của tôi. Vừa chịu lễ xong, Chúa hiện đến, hai tay mở rộng tiếp đón tôi. Ngài áp tôi vào lòng, tôi vui mừng chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô biên. Sau khi lặp lại lời khấn, Josepha bày tỏ cùng Chúa rằng, lạy Chúa, chỉ còn vài tháng nữa đến ngày khấn hứa. Chúa hiểu rõ lòng con mong đợi ngày đó. Ôi ngày hạnh phúc, ngày mà con mãi mãi thuộc về Chúa. Chúa đáp,
cha cũng vậy, cha ao ước được ấp ủ linh hồn lẫn xác con trong tình yêu của cha, vì tình yêu của cha là tình yêu vô biên. Mặc dù con tội lỗi thấp hèn, cha cũng nhất định dùng con để làm cho nhiều linh hồn được hiểu biết tình yêu và lòng nhân hậu của cha. Niềm khát vọng độc nhất của cha là làm thế nào để các linh hồn cha yêu quý có thể lao mình chìm hút trong bể tình ái của cha.
Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu báo cho Josepha biết trước sứ mệnh mà người phải thực hiện sau này. Đọc được những ý nghĩ thầm kín mà Josepha không dám nói ra, Chúa phán tiếp.
Lúc nào con cảm thấy yếu đuối và sợ sệt, con hãy đến đây mà tìm nghị lực cho tâm hồn.
Lạy Chúa, lắm lúc con không thấy Chúa, cũng như có nhiều lần con không thể chịu đau khổ một mình con.
Con không biết cha ở đâu sao, Josepha? Cha chẳng đã nói với con điều đó hai lần rồi sao? Việc ban cho con hai mẹ bề trên để yêu thương và nâng đỡ con, đó là một trong những bằng chứng rõ rệt của tình cha thương con. Con hãy tìm cha nơi các mẹ bề trên của con. Ở đó, con sẽ luôn luôn gặp cha. Tạm biệt con.
Chúa vừa khuất dạng thì quỷ dữ đến làm chủ. Đoàn lũ quỷ sứ ồ ạt tấn công người. Chúng không từ một mưu mô thâm độc nào để đập tan cái sứ mệnh mà chúng nhận thấy rất hữu ích cho các linh hồn nơi Josepha. Người đã trở thành thù địch của Satan và suốt hai tháng trời, một cuộc giao chiến khốc liệt phi thường diễn ra giữa cuồng bạo hỏa ngục và Josepha, một tạo vật mỏng giòn, tuy yếu đuối trong bản tính loài người, nhưng mạnh mẽ trong thần lực Thiên Chúa. Từ nay, ngày đêm, đêm ngày kế tiếp trôi qua, trong cơn giao chiến ác liệt chưa từng thấy bao giờ.
Thế mà Josepha vẫn đủ sức chịu đựng. Công việc của người làm hàng ngày vẫn tiến hành đều đặn. Âu cũng là một phép lạ cả thể. Một mầu nhiệm mà trí khôn loài người không thể hiểu được. Josepha phải trải qua những giờ phút âu lo, sầu khổ. Đến nỗi khi nhìn thẳng vào sự ác, thì lương tâm trong sạch của người trở nên rối loạn. Ý chí của người bị lung lạc, dường như không còn đủ nghị lực để đứng vững được nữa. Mỗi khi bị ám ảnh, người cảm thấy đau khổ đến tột độ. Có thể nói đó là những giây phút đen tối nhất trong đời người. Những giây phút mà quyền uy hỏa ngục tự do áp đảo, tự do tấn công, tự do chế ngự người. Người cảm thấy chìm đắm trong vực thẳm hận thù, tuyệt vọng. Cái sầu khổ triền miên ấy, chỉ có một mình Đức Mẹ Sầu Bi mới có thể xoa dịu được mà thôi. Theo Thánh Nữ sáng lập dòng Thánh Tâm này, thì lời cầu bầu của Đức Mẹ Sầu Bi là lời cầu bầu quý giá nhất, có thể thắng Satan trong nháy mắt. Từ lúc khởi sự cầu kinh đến giờ, vì ảnh hưởng quyền lực ma quỷ nên Josepha bị ở trong trạng thái bất động. Nhưng khi nghe các chị sốt sáng cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ, thì bỗng nhiên người quỳ xuống. Bức màn đen tối đã được vén lên, người đã được giải thoát và cảm thấy yếu đuối, nhưng tin tưởng vào Chúa mãnh liệt hơn lúc nào hết. Người cam kết yêu mến Chúa tha thiết hơn, và người xác nhận rằng chính nơi vực thẳm sâu khổ ấy mà tình yêu của người trở nên sâu đậm bao la. Chúa Giêsu và Đức Mẹ luôn luôn theo dõi và bảo vệ người trong cơn bão tố.
Thứ Sáu 19 tháng 5, để chuẩn bị khấn hứa một cuộc dọn mình theo giáo luật đòi buộc, được diễn ra trong một quang cảnh tĩnh mịch, yên lành, ban mai, mà Satan không được bén mảng đến. Josepha rất đỗi vui mừng vì người có thể quả quyết rằng mình đã thật tình mến Chúa và trung thành với Ngài đến hơi thở cuối cùng. Song le, ác quỷ nào có dung tha Josepha, nó vận dụng hết thảy quyền lực hỏa ngục để đập tan người. Lễ Thăng Thiên 25 tháng 5 và lễ hiện xuống mùng 4 tháng 6 âm thầm trôi qua, trong khi Josepha phải điêu đứng trong phong ba bão tố. Chủ nhật ngày 11 tháng 6, Josepha vô cùng hoan hỷ nhận lấy thư chấp nhận cho người được vào sổ khấn hứa để ngày mùng 5 tháng 6, sự trùng phùng về ngày thánh khiến người hết sức ngạc nhiên, vì ngày mùng 5 tháng 6 là ngày lịch sử, ngày mà cách đây 2 năm, lần đầu tiên Chúa Giêsu hiện ra cho người, được rõ về trái tim đầy tình yêu của Ngài. Hồng ân trọng đại này lại cũng là nguyên do làm cho quỷ sứ thêm hận thù. Nó hành hạ, hãm hại, cùng tìm cách đè bẹp người. Nó dùng đủ cách để áp đảo tinh thần. Nó gieo rắc vào trí khôn người nhiều ý tưởng đen tối, chẳng hạn như:
ngày khấn hứa sẽ không đến với mi đâu. Ta sẽ làm cho mi kiệt sức. Ta sẽ hành hạ mi. Ta sẽ loại mi ra khỏi chốn này.
Lễ Thánh Thể 15 tháng 6, lễ Thánh Tâm 23 tháng 6 và suốt cả tuần Bát Nhật nữa cũng chẳng mang lại cho người một chút an ủi nào, có thể xoa dịu được tâm hồn quá chua xót của Josepha.
Rồi tháng 7 lại đến, đến giữa cơn ác chiến đang tiếp diễn. Theo như chương trình đã ấn định, lễ nghi khấn hứa sẽ cử hành vào ngày lễ Đức Bà Camelo nhằm Chủ nhật 16 tháng 7. Josepha vào phòng ngày thứ 6 đầu tháng, mùng 7 tháng 7, thì một cơn ám ảnh kinh khủng xảy đến. Sau này người kể lại rằng, suốt đời người chưa một lần nào người phải âu lo tuyệt vọng như lần này. Mặc dù vậy, nhưng quỷ dữ cũng chưa cướp được nơi người lòng khao khát ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Và đây, Đức Mẹ Sầu Bi đến để đập tan mọi âm mưu thâm độc của hỏa ngục. Ác quỷ mở nhiều đợt tấn công mãnh liệt suốt 2 ngày thứ 6 và thứ 7 đầu tháng, mùng 7 và mùng 8 tháng 7, đến 5 giờ chiều, ngày thứ 7, thì Josepha đã kiệt sức. Người ngồi thờ ra trên chiếc ghế trong căn phòng nhỏ hẹp. Người không còn nghe lời kinh Ave Maria đang vang lên, nhắc lại những khổ đau mà xưa kia Đức Mẹ phải chịu. Cùng nay xin Đức Mẹ đến giúp đỡ đoàn con đang gặp gian nguy. Nơi đây, gương mặt khô héo phiền sầu của Josepha bỗng nhiên trở nên tươi sáng. Người bắt đầu cầu nguyện, đau khổ lại lắng dịu. Mẹ bề trên thử đọc cho người nghe những lời của Đức Mẹ do chính tay người ghi lại và giữ kỹ như một báu vật. Khi đến câu:
này con, có đúng là con không bao giờ bỏ con của mẹ không?
Thưa mẹ, con chẳng bao giờ bỏ con của mẹ. Tức thì Josepha vội vàng quỳ gối xuống, mắt người sáng hẳn lên, Đức Mẹ hiện ra, đứng cạnh người. Người vui mừng lập đi lập lại câu này, dường như để thề hứa thẳng cùng Đức Mẹ. Thưa mẹ, con chẳng bao giờ bỏ con của mẹ. Giây phút cảm động nhất, sung sướng nhất, chính là lúc mà quỷ dữ sụp đổ, tan biến trước sự can thiệp linh thiêng và phép tắc của nữ vương thiên đàng và sự chiều chuộng của Chúa Giêsu. Chúa cho người gặp ngay cha đáng kính Boyer, cha linh hồn của người, để người được lãnh nhận những lời vàng ngọc, khả dĩ giúp người thêm can đảm, thêm tin tưởng và mạnh dạn phó thác, trọn vẹn vào bàn tay Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 19 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.